Kết nối công nghệ.
Kết nối công nghệ.
Các biên tập viên Bích Ngọc và Minh Khánh xin kính chào quý vị thính giả.
Thưa quý vị, thưa các bạn, Chiến lược phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo đến năm 2030 được Thủ tướng Chính phủ ban hành là bước cụ thể hóa các chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước, được nhấn mạnh trong Chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm từ năm 2021 đến năm 2030. Chiến lược hướng đến mục tiêu khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo được phát triển vững chắc, thực sự trở thành động lực tăng trưởng, góp phần quyết định đưa Việt Nam trở thành nước đang phát triển, có nền công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao. Và các công trình khoa học trong nước đang không ngừng cải tiến, nâng cao chất lượng và thể hiện rõ trách nhiệm cùng hoài bão của các nhà khoa học khi giải quyết những thách thức, những vấn đề đặt ra từ thực tiễn. Xuất phát từ thực tế này, phóng viên Phạm Thị Bích Ngọc thực hiện loạt bài Chiến lược phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, phát huy mạnh mẽ trí tuệ và sức sáng tạo của người Việt Nam. Chương trình hôm nay mời quý vị và các bạn nghe bài 1 với nhan đề Khi các nhà khoa học dám nghĩ, dám làm, tạo đột phá.
Vào năm 2020, Tổng Công ty Khí Việt Nam triển khai dự án cải hoán nhà máy GPP Dinh Cố để tiếp nhận nguồn khí Nam Côn Sơn 2, giai đoạn 2. Thời điểm đó, công suất vận hành nhà máy của Cụm Thiết bị Công nghệ Chế biến sâu tại nhà máy chỉ tối đa 5,88 triệu mét khối một ngày đêm, nên lượng khí về bờ vượt so với công suất này không được thu hồi. Kỹ sư Ngô Văn Quốc, Công ty Chế biến khí Vũng Tàu, đơn vị trực thuộc Tổng Công ty Khí Việt Nam kể lại.
Tổng lượng khí về bờ lúc này là khoảng 10,6 triệu mét khối một ngày đêm, dẫn tới cái việc mà bọn em phải thực hiện bypass hết một nửa công suất nhà máy, không được thu hồi cái nguồn sản phẩm chất lượng cao, có giá trị kinh tế cao như là LPG và condensate. Thì từ cái thực tiễn thì nhóm tác giả chúng em đã ngồi họp lại và mình sẽ tìm được cái giải pháp nào mà mình bypass cái nguồn khí mà ít cái nguồn sản phẩm có giá trị cao này. Thì từ đó nhóm chúng em đã đưa ra cái giải pháp chỉ đưa cái thành phần khí có chất lượng ít cái sản phẩm có giá trị cao cho khách hàng để mình tối đa cái thu hồi sản phẩm LPG và condensate.
Sáng kiến tối ưu nguồn khí bypass V101A khi tiếp nhận nguồn khí Nam Côn Sơn 2 để gia tăng hiệu quả sản xuất của nhà máy xử lý khí Dinh Cố của kỹ sư Ngô Văn Quốc và nhóm cộng sự đã chuyển nguồn khí bypass đi vào hệ thống thiết bị chế biến sâu của nhà máy để gia tăng sản lượng sản xuất, làm chủ quá trình kiểm soát lỏng trong đường ống hai pha NCS2 phức tạp. Tính đến tháng 9 năm nay, sáng kiến đã giúp làm lợi 292 tỷ đồng, trong đó chưa bao gồm phần giá trị làm lợi từ việc gia tăng doanh thu khí khoảng 523 tỷ đồng, ước tính trên lượng khí thô gia tăng cung cấp cho khách hàng 67,4 triệu mét khối khí. Sáng tạo không ngừng để cải tiến quy trình sản xuất và đưa ra những giải pháp tốt nhất là khát vọng của rất nhiều kỹ sư Việt Nam. Những giải pháp này không chỉ mang lại giá trị vật chất lớn mà còn là tia hy vọng giúp doanh nghiệp vượt qua những giai đoạn đầy khó khăn thử thách. Như trường hợp dàn PV Drilling 5 thuộc Tổng Công ty Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu Khí đang thực hiện khoan dầu trên vùng biển Brunei thì gặp sự cố, cởi neo không hoạt động. Sau nhiều lần bàn giải pháp xử lý với các chuyên gia Đức không thành công, kỹ sư Thái Hội Hiền cùng nhóm cộng sự đã nghĩ ra sáng kiến, bôi trơn cưỡng bức nhằm phá vỡ liên kết cản trở khớp quay, khiến tời neo hoạt động trở lại, mang về giá trị kinh tế 39 tỷ đồng cho doanh nghiệp. Ông Daminan Nathan, giàn trưởng giàn khoan PV Drilling 5 đánh giá rất cao trí tuệ và sức sáng tạo của kỹ sư Thái Hội Hiền cùng nhóm cộng sự thuộc Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu Khí.
Sáng kiến này không những tiết kiệm chi phí mà còn đảm bảo cho chúng ta tiếp tục đáp ứng kịp thời kế hoạch khoan và quan trọng nhất là giữ vững uy tín với khách hàng. Đây là bằng chứng cho sự sáng tạo, đam mê khám phá và học hỏi của người Việt Nam.
Luôn nỗ lực không ngừng để làm tốt hơn công việc mỗi ngày, đưa ra những giải pháp khoa học sáng tạo để giải quyết những sự cố máy móc lớn. Các nhà nghiên cứu còn đưa ra nhiều giải pháp khoa học giải quyết những vấn đề cấp thiết đặt ra trong xã hội. Phó giáo sư tiến sĩ Đoàn Thị Thái Yên, Viện Khoa học và Công nghệ Môi trường, Đại học Bách khoa Hà Nội và tiến sĩ Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó Viện trưởng Viện Bảo vệ Thực vật, Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam chia sẻ.
Không khí trong nhà là một trong những cái vùng không khí rất quan trọng ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe con người, vì chúng ta phần lớn thời gian chúng ta hoạt động trong nhà. Vì thế cho nên là cái hệ thống này với mục tiêu là giúp lọc bụi trong nhà, cộng thời là hấp thụ khí CO2, cái than khí mà con người chúng ta hô hấp và thải ra, thì cái lượng khí đấy nó cũng ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe. Vì thế cho nên là công trình này thì mục tiêu của nó là hướng đến là cải thiện chất lượng không khí trong nhà. Cái quan trọng nhất ở đây là nó hướng đến là lọc bụi mịn và hấp thụ CO2.
Với chúng tôi thì không phải mỗi cây chanh leo, có rất nhiều các cây trồng khác, và tôi cũng là người mà theo đuổi cái công việc này. Và cũng chỉ vì là người nông dân nhìn cây bị bệnh hoặc không có năng suất thì mới gọi đến Viện Bảo vệ Thực vật. Chúng tôi cũng nghĩ rằng là mọi khó khăn thì cũng đều được đền đáp xứng đáng. Đó là niềm hạnh phúc khi mà có được kết quả.
Có thể nhận thấy sự chuyển đổi rõ rệt từ hướng nghiên cứu của các nhà khoa học những năm gần đây. Việc lựa chọn những đề tài sát sườn với thực tiễn, giải quyết những vướng mắc đang đặt ra trong đời sống xã hội, khiến tính ứng dụng ngày càng cao, đặc biệt trong lĩnh vực an ninh quốc phòng. Gần 13 năm nghiên cứu, Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel đã có nhiều nghiên cứu cho công nghệ quân sự như lĩnh vực radar, quang điện tử, mô hình mô phỏng, máy thông tin, tác chiến điện tử, UAV, Private Network cho ngành quân sự, chứng minh hiệu quả tốt trong thực tiễn.
Tôi là Phan Duy Nam, đang phụ trách về mảng kinh doanh trong nước Tổng công ty Công nghiệp Công nghệ cao Viettel. Tất cả các cái công nghệ để mà nghiên cứu và sản xuất ra cái sản phẩm đấy đều do Viettel làm chủ hết. Cái đấy là cái quan trọng nhất đối với cả các sản phẩm quốc phòng. Nếu mà mình mua sắm của nước ngoài thì các cái nguy cơ mà lọt lộ bí mật thông tin nó rất là cao, nên là cái quan trọng nhất thì mình nói chỉ nói là mình làm chủ hết. Còn về mặt công nghệ thì mình có thể đảm bảo là tương đương với cả các cái quốc gia tiên tiến trên thế giới.
Cũng trong lĩnh vực quân sự, Viện Kỹ thuật Quân chủng Phòng không Không quân thực hiện những công nghệ thông tin kỹ thuật vi xử lý, kỹ thuật số, công nghệ ASIC, FPGA, PSOC. Đặc biệt, đơn vị đã chế tạo thành công máy bay TL-1 có người lái đầu tiên và bay thử thành công.
Tôi là Nguyễn Văn Hoàng, trợ lý kế hoạch quân lực của Viện Kỹ thuật Quân chủng Phòng không Không quân. Đối với khí tài thì khi có những cái hiện tượng hỏng hóc gì thì trực tiếp những người chế tạo ở trong Viện Kỹ thuật Quân chủng Phòng không Không quân thì hoàn toàn có thể khắc phục được luôn cái nội dung đấy. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là việc chế tạo này thì đối với các linh kiện, các thứ vật tư và khi có vấn đề hỏng hóc là trực tiếp có thể mình có thể đảm bảo được cho các cái linh kiện đấy để thay thế. So với các cái đài khi mình mua của các nước khác về thì thời gian bảo hành có được các chuyên gia đến khắc phục cái điều đó thì có thể mất thời gian hơn. Và hai, các linh kiện mà mình khi đặt từ đó để mua về để thay thế thì nó kéo dài mất thời gian.
Việc làm chủ hoàn toàn công nghệ và kỹ thuật quân sự quốc phòng không chỉ giúp lực lượng của ta dễ dàng sử dụng, sửa chữa, thay thế thiết bị khi có hỏng hóc, sự cố, mà quan trọng hơn cả là giúp tăng cường công tác bảo vệ bí mật quân sự, tích cực phòng ngừa, tránh lộ lọt thông tin. Đáng chú ý, nhiều kỹ thuật quân sự quốc phòng trong nước sản xuất có chất lượng đảm bảo mà giá thành rẻ hơn rất nhiều so với các sản phẩm tương tự trên thế giới. Phó giáo sư đại tá Nguyễn Huy Hoàng, Học viện Kỹ thuật Quân sự nói:
điểm nổi bật nhất của cái sản phẩm này so với cả các cái sản phẩm hiện nay các cái hãng nước ngoài đang sản xuất và chào hàng trên thế giới, đấy là nó tạo ra được một vùng cấm bay nhân tạo nhằm để đánh lừa cái thiết bị định vị dẫn đường cho máy bay flycam, ép cái máy bay đó hoặc là hạ cánh xuống hoặc là không bay được. Thiết bị này ở nước ngoài chào hàng vào Việt Nam thì là cái giá của nó là xấp xỉ là 2 tỷ đồng. Thế nhưng mà hiện nay khi chúng tôi đã sản xuất được hàng loạt thì cái giá của nó là dưới 1 tỷ.
Theo thống kê của Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng, hơn 80% sản phẩm do công nghệ quốc phòng Việt Nam sản xuất đang trang bị cho các lực lượng vũ trang là kết quả của các đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ. Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dự kiến định hướng phát triển khoa học công nghệ trong quân sự quốc phòng sẽ tiếp tục đẩy mạnh hội nhập quốc tế.
Đảng, Nhà nước Việt Nam chủ trương xây dựng tiềm lực quốc phòng đủ mạnh để tăng cường khả năng bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, lợi ích quốc gia, dân tộc, đồng thời thực hiện trách nhiệm nghĩa vụ quốc tế cao cả. Vì vậy, Quân đội Nhân dân Việt Nam mong muốn đẩy mạnh hội nhập quốc tế và hợp tác quốc phòng với tất cả các nước, nhất là trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng, không chỉ là hợp tác trong mua sắm, chuyển giao công nghệ, hiện đại hóa vũ khí, trang thiết bị quân sự, mà còn là hợp tác chia sẻ kinh nghiệm, giao lưu học hỏi, tăng cường đoàn kết với Bộ Quốc phòng, quân đội các nước trong khu vực và thế giới vì mục đích hòa bình.
Thực tiễn đã chứng minh, khoa học công nghệ mang lại giá trị làm lợi lớn, là yếu tố then chốt phát triển kinh tế xã hội đất nước vượt lên, bắt kịp đà phát triển các nước trong khu vực và trên thế giới. Trong lĩnh vực quân sự an ninh quốc phòng, khoa học công nghệ càng khẳng định vai trò then chốt của mình, đóng góp trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Thưa quý vị, thưa các bạn, phát triển khoa học công nghệ không chỉ là yếu tố then chốt để xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, củng cố vững chắc, phát triển kinh tế xã hội đất nước. Nhiều vấn đề cấp thiết đang đặt ra và những bài toán nếu không phải người Việt làm thì ai làm? Tiếp tục loạt bài, chiến lược phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, phát huy mạnh mẽ trí tuệ và sức sáng tạo của người Việt Nam. Phóng viên Bích Ngọc phỏng vấn giáo sư Vũ Hà Văn, giáo sư toán học Percy F. Smith và giáo sư khoa học dữ liệu tại Đại học Yale Hoa Kỳ, Giám đốc khoa học viện dữ liệu lớn Vin Big Data về những thách thức các nhà khoa học Việt đang đối mặt để kết nối và đưa khoa học Việt ra thế giới. Mời quý vị đón nghe nội dung này trong chương trình tiếp theo.
Kết nối công nghệ vươn tầm thế giới.
Kết nối công nghệ vươn tầm thế giới.